Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là sư xin có một cái lời chào rất là trân trọng đến với chú Dầu, thị ủy viên, bí thư đảng ủy phường Đông Hòa. Trân trọng kính chào chú Phạm Ngọc Ẩn, là cũng thường vụ thị ủy và trưởng ban tuyên giáo của thị ủy, cũng như chú Phạm Văn Thành, phó bí thư đảng ủy, cũng là chủ tịch hội đồng nhân dân phường Đông Hòa. Sư xin có lời chào đến tất cả các anh chị em trong ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và xin chào tất cả các anh chị em, các bạn đoàn viên, các bạn sinh viên, học sinh đang có mặt buổi sáng hôm nay tại hội trường của thị xã Dĩ An của chúng ta. Kính thưa các anh cùng các bạn thân mến, hôm nay thì sư Hương Nhũ hân hạnh được trở về hội ngộ với các bạn trong một cái dịp mà kỷ niệm những sự kiện rất là quan trọng, đặc biệt là đối với tuổi trẻ Việt Nam của chúng ta. Đó là kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3, kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 và ngày 28 tháng 3 là thành lập Dân quân tự vệ. Thì những cái sự kiện này hoàn toàn không phải là những sự kiện của Phật giáo, nhưng Hương Nhũ rất là hân hạnh lại được về đây để được gặp các bạn, các anh, các em. Bởi vì sao? Trước hết là Hương Nhũ được quý chú lãnh đạo phường mời về nói chuyện với các bạn. Đây là lần thứ hai. Lần trước sư Hương Nhũ nói chuyện nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại thị xã Dĩ An, mà với đề tài là chữ tâm trong đời sống. Và lần này thì chú Hoàng, bí thư chi đoàn phường, đã đến chùa sư và tâm sự rằng: Sư ạ, trong cái chương trình của các bạn đoàn viên, các bạn trẻ, để mà có một cái chương trình kỷ niệm những cái ngày sự kiện trọng đại của tuổi trẻ, thì chính chú Sáu đã gợi ý rằng Hoàng qua chùa mời sư Hương Nhũ đi, khỏi kiếm ở đâu cho xa, người ngay trong phường của mình mà nói chuyện cũng rất là dễ hiểu và dễ nghe. Hơn nữa, chú Ẩn ban tuyên giáo thì khi nghe sư Hương Nhũ sẽ đến đây nói chuyện với các bạn thì chú cũng rất là hoan hỷ, bởi vì chú cũng đã từng nghe Hương Nhũ nói chuyện trong các pháp thoại. Và chú Ẩn cũng từng nói là những cái bài nói chuyện của sư là của nhà Phật mà rất là gần gũi với cuộc đời, cho nên sư rất thích. Chính vì những cái điều này, và thậm chí là các anh chị em trong ban chấp hành Đoàn Thanh niên cũng rất là gần gũi và thân thiết với ngôi chùa Thiên Quang trong những hoạt động giúp đỡ cho các bạn trẻ, sinh viên, học sinh, các cái hoạt động để mà giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh nghèo, bất hạnh trong địa phương của chúng ta. Vì vậy, trước hết xin có lời cảm ơn các anh trong ban lãnh đạo đã cho sư cái duyên quý hóa này để được gặp và nói chuyện với các bạn trẻ hôm nay. Và kế đến là xin cảm ơn các bạn đã về đây để cùng chia sẻ với nhau những bài học về cuộc đời. Đó là lý tưởng sống của thanh niên trong thời đại mới. Bởi vì là sư Hương Nhũ cũng nói chuyện với sinh viên nhiều lắm, với các bạn trẻ nhiều lắm. Tất nhiên không cứ là các bạn nó đạo Phật đâu, bất cứ tôn giáo nào. Nhưng bởi vì là những chuyện của các sư nói nó ứng dụng thiết thực trong cuộc đời của các bạn. Tiếng vỗ tay của các bạn là còn hơn tất cả những bông hoa hay những món quà, bởi vì nó thể hiện một tinh thần của sức trẻ, nó thể hiện cái lý tưởng của thanh niên thời đại mới là trẻ, khỏe và ủng hộ nhiệt tình. Tất cả những cái gì mình có mặt thì mình là một thành viên xây dựng cái chương trình đó, cái tổ chức đó, cái ngôi nhà đó lớn mạnh. Cho nên chỉ cần chúng ta ngồi thanh tịnh, chú ý lắng nghe và tiếp nhận những điều hay, tinh hoa, cái đẹp qua một giờ nói chuyện thôi, cũng là thể hiện cái lý tưởng sống của thanh niên trong thời đại mới của chúng ta. Nghĩa là chúng ta không có thờ ơ, không lãng đạm, không coi thường những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta. Hơn nữa, việc sư đến đây bằng tình yêu thương đối với các bạn, và các anh lãnh đạo cũng rất là quý mến, trân trọng. Các bạn cũng thế, các bạn đoàn viên, sinh viên, học sinh cũng rất là quý mến sư, bởi vì nhiều bạn đã từng đến với ngôi chùa Thiên Quang tham dự khóa tu mùa hè trong cái năm 2017. Các bạn cũng đã hiểu Giữa chúng ta, tuy mỗi người đi một con đường gọi là hai lối đi trong cuộc đời, nhưng vẫn có một cái nguyên lý chung để có thể nói chuyện với nhau thoải mái. Đó là sống với cái tâm, cái đức, cái tấm lòng, cái lý tưởng. Đó là những điều chúng ta có thể ngồi bên nhau để nói chuyện với nhau. Khi chúng ta thành lập một tổ chức, ví dụ đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên hay bất cứ một tổ chức nào, là hướng đến một tập thể có tổ chức, có lý tưởng sống để cùng nhau tương trợ nhau thực hiện cái lý tưởng đó. Bởi vì sao? Bởi vì con ong là mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, chim sơn ca yêu trời. Con người muốn sống, ai ơi, phải yêu đồng chí, yêu người, anh em. Một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa màng. Con người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Nếu mà chúng ta biết đến với tập thể là để cùng tương trợ nhau thực hiện một lý tưởng, mà cái lý tưởng của chúng ta là sống cho cuộc đời. Nếu ai ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình, chỉ chết vì cái công việc riêng của mình, cái túi tiền của mình, cái tình yêu nhỏ bé của mình, thì chúng ta không thể nào đứng vào bất cứ một cái tập thể nào hết. Con người đó lạc lõng lắm, buồn tẻ lắm, bởi vì họ đi đến đâu họ cũng có ngàn cái chuyện riêng tư để phải nghĩ. Một cái bó hoa tặng người yêu, một cái món quà cho người yêu, một cái chuyện chăm sóc người yêu, một cái sợi tóc của người yêu, họ chỉ để tinh thần để nghĩ đến cái yêu riêng của mình. Cho nên làm sao họ bước vào trong một cái tập thể? Chính ngay sư cũng vậy thôi. Cuộc đời sư cũng có lý tưởng. Sư là người xuất gia. Lý tưởng cuộc đời sư đó là không có cái gia đình riêng, không vợ, không chồng, không con cái, không tài sản. Để làm gì? Để cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời. Chính vì vậy mà chúng ta gặp nhau ở điều đó. Tuy các bạn sẽ lớn lên, sẽ có gia đình, sẽ có sự nghiệp để cống hiến cho cuộc đời, gọi là đời. Còn sư là đạo. Nhưng chúng ta gặp nhau ở cái chúng ta bắt tay nhau xây dựng cuộc sống an lành, hạnh phúc hơn, không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả. Khi mà sư đến đây với các bạn thanh niên, sư rất là hạnh phúc trong buổi nói chuyện của mình, là có chú Sáu, có chú Ẩn, rồi có các anh chị lãnh đạo của phường cũng như lãnh đạo đoàn, ban chấp hành của đoàn. Rất là hạnh phúc bởi vì các vị đến đây để mà ủng hộ một cái tinh thần sống vui, sống mới, sống trẻ của các bạn. Dù là buổi nói chuyện của một sư đến từ một ngôi chùa, nhưng trong lòng sư cũng tràn ngập lý tưởng yêu cuộc đời. Sư đi tu là bởi vì tất cả tình yêu thương cuộc đời. Sư đến với cuộc đời bằng tinh thần lạc quan và muốn trải rộng cái tình yêu thương mình cho ai cũng được an lành và hạnh phúc. Cho nên các bạn trẻ biết không, người ta đến với sư thường là có những nỗi buồn đau để tâm sự. Mà nếu sư cũng là người buồn đau và thất vọng thì chắc cái ngôi chùa nó vô nghĩa, nó không có một ý nghĩa gì để mà nó hiện diện ở cái địa phương phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An của chúng ta. Người ta đến với ngôi chùa Thiên Quang, các anh chị lãnh đạo địa phương thường khen là một ngôi chùa mang hồn dân tộc Việt Nam, và sư cũng rất là nặng hồn dân tộc Việt Nam, bởi vì sư yêu dân, yêu nước, yêu các bạn trẻ. Vì sao? Mình không yêu các bạn, mình không hun đúc tinh thần cho các bạn thì quê hương Việt Nam của chúng ta đi về đâu? Chúng ta phải biết rằng mình sống, ngay chính như sư là người đi xuất gia, cái ơn đầu tiên mà Đức Phật dạy sư phải thọ ân và phải trả ơn, đó là ơn với tổ quốc non sông. Đối với sư là người xuất gia, phải đầu tiên là Phật đâu nha, mà đầu tiên là phải ơn tổ quốc, ơn sông núi, rồi kế đến mới là ơn cha mẹ. Không có cha mẹ làm sao mà có mình. Thứ ba là ơn Phật, ơn thầy tổ. Và thứ tư là ơn đàn ma tín thí, tức là mang ơn tất cả cuộc đời. Cho nên mình bước vào cuộc sống này mà mình chỉ biết trách móc và không bao giờ biết mang ơn thì cuộc đời người đó rất là bất hạnh. Mình đến với cuộc đời, mình phải mang ơn cuộc đời. Chúng ta, những ai mà có nhân duyên từng đến ngôi chùa Thiên Quang trong một khóa tu, một cái cuộc lễ nào đó, sẽ thấy cái số lượng mà đến đông nhất đó là những người mù. Có thể lên đến 1.000 người mù và hơn nữa. Vậy là những con người tật nguyền như thế mà họ vẫn đến với ngôi chùa, bởi vì mù mà tai còn nghe được. Chính vì nghe được cho nên họ có niềm tin. Chúng ta tạo cho họ một niềm lạc quan trong cuộc sống là mất đi đôi mắt không phải là mất tất cả. Còn đôi tay, đôi chân, còn con tim, còn khối óc để sống tốt và có thể cống hiến cho cuộc đời. Nhìn cảnh đó để chúng ta thấy rằng các bạn trẻ đang ngồi đây quá tuyệt vời, phải chưa nào? Xinh đẹp, mắt sáng, rồi là thanh tú, những chàng trai đất Việt, những cô gái dễ thương sẽ bước vào cuộc đời để xây dựng cuộc sống Việt Nam mến yêu của chúng ta, mà chúng ta không tật nguyền, không khiếm khuyết, để có thể ngồi đây chia sẻ niềm hạnh phúc và có thể nói tôi xin cảm ơn cuộc đời. Nếu đối với người mù, đó là đối tượng mà họ hay đến chùa sư, sư nói những người mù mơ ước điều gì? Họ nói tôi ước mơ được một lần có đôi mắt sáng để nhìn thấy cha tôi và mẹ tôi, nhìn thấy màu xanh của bầu trời, nhìn thấy màu lá của quê hương, nhìn thấy con tôi lớn lên xinh đẹp hay là thậm chí xấu xí đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nhìn thấy thật sự bằng đôi mắt của mình. Người mù họ ước mơ điều đó. Điều quan trọng của họ là ánh sáng, nhưng họ không có. Chính vì vậy sư giúp cho họ cái gì? Mắt mù nhưng tâm không mù. Tuy không có đôi mắt nhưng tâm của họ được thắp sáng bằng cuộc sống có tình thương, có đạo đức, có trí tuệ, trái tim. Còn chúng ta, điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời? Chúng ta có đôi mắt, có tai để nghe, có miệng để nói, chân tay đi lại một cách hùng tráng, thể hiện sức mạnh của tuổi trẻ. Vậy cái gì là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta? Có người sẽ nói tiền bạc là quan trọng. Có người nói sự nghiệp là quan trọng. Có người nói đường công danh là quan trọng. Có người sẽ nói tình yêu là quan trọng. Có tất cả mà không có người yêu thì cũng như là một bầu trời không có ánh sao đêm. Có người thì nói rằng là bè bạn là tuyệt vời, bởi vì không có bạn bè như thức ăn không có muối, cho nên không có bạn thì buồn lắm. Có người thì nói rằng gia đình là quan trọng. Mỗi người sẽ có một cái để cho là quan trọng nhất trong cuộc đời. Cho nên nói cái gì là nhất thì rất là khó nói, bởi vì mỗi một con người sẽ đi truy tìm một thứ và sẽ đi theo nó đến cùng. Nhưng đối với các bạn trẻ chúng ta, khi chúng ta muốn nói đến cái đích cuối cùng của mình, chúng ta phải nghĩ đến những người chung quanh. Chúng ta không chỉ đơn thuần nghĩ đến cái riêng của mình, ích kỷ lắm. Mà con người chỉ biết nghĩ đến cái riêng tư, con người đó không bao giờ có hạnh phúc. Đó là sự thật. Bởi vì càng cho nhiều bao nhiêu, người đó có hạnh phúc bấy nhiêu. Cái người đó đi đến đâu, nó là sự hiện diện của anh, của chị, của em, nó quan trọng cho mọi người bao nhiêu là niềm hạnh phúc cho chúng ta. Khi sư bước vào hội trường hôm nay, thật sự sư không có một cái món quà nào để cho các bạn. Thật sự là sư cũng quá bận, chứ đúng ra sư có thể chuẩn bị một cái gì đó để cho mỗi bạn thanh niên hôm nay một món quà. Nhưng thật ra sư quá bận với các cái lịch đi giảng dạy và các công việc Phật sự ở chùa. Chỉ biết sáng hôm nay đừng có đi đâu để đến hội trường thị xã Dĩ An. Và phải để cái ngày đó dành cho các bạn. Thì đó là cái tấm lòng, là món quà dành cho các bạn đó. Nhưng các bạn có biết không, nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy nghĩ về nhau, đó là đã dành cho nhau rất nhiều. Chúng ta đừng có đòi hỏi quá nhiều thứ cho bản thân mình. Khi sư bước vào đây, các bạn vỗ tay. Bởi vì sao? Hôm nay sư sẽ đến đây nói điều gì cho chúng tôi nghe đây? Chúng tôi chờ đợi và tin tưởng. Vì vậy chúng tôi vỗ tay đón chào sư. Và sư cũng ngồi đây vỗ tay nè. Bởi vì sao? Các bạn đã đến đây. Thời gian này các bạn không ngồi để chơi game, phải chơi nào? Những cái trò chơi có thể đốt thời gian của các bạn thâu đêm suốt sáng. Các bạn không dành cái thời gian này để có thể là đi vào những cái nơi tăm tối, những trò chơi không xứng đáng cho một bạn trẻ Việt Nam. Đi vào những nơi mà sau đó có thể cái hậu quả diễn ra là phá thai, là giết người từ trong trứng nước. Các bạn không đi đến những nơi mà chốc lát nữa đây sẽ đem lại những hậu quả nỗi khổ và niềm đau cho bản thân, cho gia đình, cho cuộc đời. Các bạn về đây vẫn biết rằng sáng hôm nay người đến nói chuyện là một vị sư, nhưng các bạn vẫn đến với tất cả những tinh thần, nhiệt huyết, tình yêu thương và sự sẵn sàng lắng nghe nhau, chia sẻ. Sư nói rằng chỉ bấy nhiêu thôi, chúng ta đã thấy rằng mỗi một ngày đều có một cái việc quan trọng dành cho nó. Mỗi phút giây đều có một cái việc quan trọng dành cho nó. Nếu chúng ta muốn thực hiện lý tưởng của cuộc đời thì mỗi một giây, một phút, một giờ mình phải thực hiện cho trọn vẹn. Chứ chúng ta đừng có nói cái chuyện mênh mông quá, rằng ngày mai là những lý tưởng quá xa xôi mà một chuyện rất đơn giản và nhỏ bé thôi mình không thực hiện được. Mỗi một ngày, một giờ hãy trọn vẹn những gì mình đang làm, mình hướng đến. Một buổi nói chuyện, một giờ đồng hồ mà sau đó chúng ta tiếp nhận được những tinh hoa có nghĩa là chúng ta đã hoàn tất một công việc quan trọng trong ngày. Lát chiều hôm nay, những chương trình của đoàn thể đưa ra chúng ta tham dự bằng tất cả trái tim, lòng nhiệt tình của tuổi trẻ. Chúng ta lại tiếp tục hoàn thành một công việc quan trọng trong ngày. Buổi chiều trở về, nếu đã có vợ, có con, chúng ta thăm hỏi vợ và con chúng ta, những người đã hy sinh cho mình để hôm nay mình ngồi ở đây. Thế chúng ta chưa có gia đình, chúng ta cảm ơn cha, cảm ơn mẹ đã cho con những thời gian được sinh hoạt, được làm những cái điều tốt đẹp cho cuộc đời con. Có những con người cả cuộc đời không có biết nói cảm ơn, chỉ trách móc thôi. Được như ý, ok. Không như ý, trách móc, nguyền rủa, thậm chí chửi thề, xấu lắm. Hãy tập nói cảm ơn và hãy nói lời xin lỗi. Cái văn hóa Việt Nam bây giờ người ta nói đã quên nói tiếng cảm ơn và quên nói lời xin lỗi. Cái điều đó nguy hiểm lắm. Trong khi đó, cái từ sorry là xin lỗi, thank you là cảm ơn, là văn hóa gần như bắt buộc trong các cái nền giáo dục của các bạn trẻ từ cái tuổi mầm non ở các nước văn minh. Cho nên hôm nay mình trở về, trước hết là mình cảm ơn đoàn thể cho mình có những cái giờ phút hạnh phúc như thế này. Ngồi đây không có tiếng xe, thế chứ nào không ngồi ngoài trời nắng là mình cũng phải cảm ơn cuộc đời. Trưa mình có cơm ăn, cảm ơn cuộc đời. Tối mình trở về có một mái gia đình để mình trở về, của cha mẹ hay của vợ con mình, của chồng con mình cũng phải biết cảm ơn cuộc đời. Nếu ai trách móc mình thì mình sẵn sàng nói xin lỗi. Đi cả ngày vậy đó hả? Tôi xin lỗi, nhưng tôi rất cảm ơn là anh, là em đã giúp đỡ cho tôi có một ngày được sống cho cái lý tưởng của tôi. Những điều quá đơn giản là lời cảm ơn, lời xin lỗi. Các bạn trẻ quên hết rồi, chỉ biết nói những cái lời tuyên thệ quá lớn lao, những lời đao to búa lớn mà mình đi đến đâu người ta sợ mình muốn chết luôn vậy đó. Mình chỉ nói những điều rất đơn giản thôi mà cuộc đời lại thấy mình rất dễ thương. Sư nói những điều đơn giản lắm để các bạn trẻ nhỏ nè, học sinh nè về cũng thực hiện được liền. Sư không nói những điều khó hiểu đâu, phải không nào? Triết có triết Bắc Lê, sư có triết học Phật giáo. Nhưng mà cái triết đó phải mang từ trên trời xuống ngay trước mặt chúng ta mới ứng dụng được vào cuộc đời. Chứ mà triết chỉ trên giấy tờ, chỉ trên sách vở, cái triết đó mệt mỏi và khô khan. Cái triết đó làm khô cứng tâm hồn của con người. Hãy nhớ điều đó. Cho nên hãy ứng dụng những lời dạy của các bậc cao minh vào trong cuộc sống này. Các Marx cũng là một triết gia vĩ đại của nhân loại trong 1000 năm. Người ta bình chọn trong 1000 năm, một cái thiên kỷ này nè, thì các Marx là một triết gia vĩ đại nhất. Đã bởi vì sao? Cái tư tưởng của ông là đem lại hạnh phúc ấm no cho tất cả. Còn cái vấn đề thực hiện được hay chưa là còn phải thời gian, tâm huyết, phúc đức của từng con người đến với cái cuộc đời. Sư đi theo Đức Phật bởi vì cuộc đời của Đức Phật, Ngài đang là thái tử, đáng lẽ là làm vua, có vợ đẹp, con xinh trong cung vàng điện ngọc, mà tự động từ bỏ, rồi mặc một cái tấm y đơn sơ. Cái tấm y đó lấy ở ngoài nghĩa trang á các vị, ở bên Ấn Độ chết là thiêu, thì cũng có khi đốt cháy hết, cũng có khi cháy không có hết. Cho nên những cái tấm vải mà không cháy hết á, mới lấy lại kết nối lại thành một cái tấm đắp lên trên người. Ở bên Ấn Độ là người ta đắp vải không à, chứ không phải may quần may áo, đắp và quấn chặt lại. Thì cái tấm vải đó nó kết nối từ những cái thây ma thiêu mà còn rơi rớt lại, kết nối đắp trên thân. Rồi bưng cái bát đi xin ăn, bình bát đi ngàn nhà, chân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Cuộc đời Đức Phật ngày xưa là như vậy, bỏ hết để rồi là đi vào một cái lý tưởng mà làm cho mọi người phải ngưỡng mộ. Là bởi vì sao? Không phải trở thành một kẻ ăn xin ăn bám, mà tôi từ bỏ những cái cao sang, tôi đi xuống những cái bình thường. Đó là cái cuộc đời, để tôi hiểu cuộc đời và tôi giúp đỡ cuộc đời. Chứ đất nước Ấn Độ là giai cấp, ông cứ ngồi tuốt là làm cái cung vua, làm ông vua cao cả đó, thì ông không hiểu người dân. Cho nên ông làm một cái người đi khất sĩ như thế, ông hiểu người nghèo, ông biết người giàu, ông biết người quyền cao chức trọng nghĩ gì. Và do vậy Đức Phật mới đạt đến cái mục đích lý tưởng của cuộc đời Ngài, là những lời của Ngài nói ra đi đến đâu cũng giúp đỡ, đem lại tình yêu thương và sự hiểu biết. Tuy nhiên con người phải buông xả mới có hạnh phúc. Cho nên đừng bao giờ buồn khổ vì một mối tình, nhất là mối tình đã chết. Đó là ích kỷ. Đừng bao giờ thất bại vì chuyện làm ăn. Do phước báo nhân quả, người ta giàu không bao giờ vì khôn lanh quỷ quyệt mà giàu, phải do gieo những nhân lành, bố thí giúp đỡ con người ta mới giàu. Và không bồi đắp cái nhân đó vô thì các bạn thanh niên có biết không, giàu cũng trở thành nghèo. Một người có thể làm các công việc lãnh đạo thì cái nhân của họ đã từng hy sinh cho nhiều người, trong nhiều kiếp sống họ mới ở những cái vị trí làm quan, làm chức, làm vua. Ở dưới đó có muôn dân nghe lời, nó phải có nhân hết. Sư có muốn đi tu mà không vướng nợ thì sư đừng có vay những cái mối tình giữa đường giữa xá, hứa hẹn rồi vứt bỏ. Sư không có đi tu được đâu, sư vô chùa cũng có người lôi ra trả nợ cho người, cho nên sư không có vay. Cái gì hứa là làm, còn không có vay trên dọc con đường gọi là giải trí, gọi là một niềm vui chóng vánh. Các bạn trẻ bây giờ vay tùy tiện lắm, hứa hẹn cho vui, còn vợ ở nhà cứ để đó, hứa hẹn vài cuộc tình cho vui, rồi làm đau khổ cho biết bao con người. Vợ cũng khổ, người yêu cũng khổ, tình nhân cũng khổ. Cho nên đối với tình yêu của các bạn trẻ, thanh niên có lý tưởng trong thời đại là yêu cũng phải có gì? Có suy nghĩ một cách chân chắn, chọn bạn đời chân chắn, có đạo đức, có cùng lý tưởng với mình, để mà xây dựng một cái nhân tố tốt đẹp trong xã hội. Các bạn đừng có đua đòi theo cuộc sống bây giờ. Nó cũng phá thai hà rầm, nó có sao đâu. Nó cũng làm đủ thứ chuyện xấu ác, nó có sao đâu. Nó cũng vẫn giàu như thường. Các bạn đừng tin điều đó. Nó chỉ chớp mắt thôi, tất cả sẽ tan thành mây khói. Tại vì nhân quả là nguyên tắc của đời sống. Các vị cứ nghĩ như vậy đi. Nếu sư không phải là một người đạo đức, tu hành chân chắn, chú Sáu không có cho sư ngồi đây nói chuyện đâu. Chú Sáu tới chùa sư rồi, chú Ẩn tới rồi, các anh chị là của phường, lãnh đạo phường và đoàn thanh niên đến với sư rồi, phải không nào? Sư cũng là người đi giảng dạy cho tăng ni, cho Phật tử, với một cái nền tảng đạo đức vững chắc. Và cuộc sống của sư hàng ngày là giúp đỡ tất cả mọi người. Sư giúp đỡ về vật chất cho những người bất hạnh, trẻ mồ côi, mù lòa, tật nguyền. Đối với các bạn có những điều gì không hiểu trong cuộc sống, sư chia sẻ bằng trái tim chân thành. Mà chia sẻ bằng cách nào, trong khi sư là đi con đường xuất gia, các vị là tại gia? Vậy sao sư chia sẻ được? Bởi vì trên cái nền tảng nhân quả là sư có thể nói chuyện được. Con người gieo nhân ác mà đòi quả lành sao có? Con người làm đau khổ tất cả mọi người mà đòi phúc đức, an vui làm sao có? Cho nên các bạn, nữ thanh niên, nữ đoàn viên, các bạn gái cũng vậy thôi. Mình có sắc đẹp, có đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phải nghĩ đến những người mù lòa không có đôi mắt. Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là tuyệt tác của thiên nhiên. Mà đôi mắt đó có dùng để an ủi cuộc đời không? Có giúp đỡ cho ai không? Mà hay là đôi mắt đó chỉ liếc sắc như cái con dao cạo? Có nhiều cô gái còn trẻ mà trên vai vác không biết bao nhiêu cuộc tình. Cái lý tưởng của các bạn không bao giờ thực hiện đâu, vì yêu cũng quá nhiều mà. Con người ta một đây nè, làm không nổi. Còn đây vác quá nhiều, chúng ta sẽ thất bại mà thôi. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng, thời gian rồi sẽ trôi qua, tuổi trẻ rồi sẽ là đến tuổi già. Không ai trẻ mãi không già, không ai sống hoài không chết. Cho nên đừng để một mai nhìn qua cửa sổ chợt thấy bóng chiều vùn vụt lướt qua. Ngày tàn đêm xuống nối nhau, xuân hạ thu đông lặng lẽ chuyển cuộc đời. Các bạn có giật mình không? Mới ngày nào mình mới có nhỏ xíu à, mới biết đi vào lớp vỡ lòng lớp 1, bây giờ thanh niên, có nhiều bạn có gia đình, có con rồi, có bạn là chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, và rồi chúng ta cũng đi đến tuổi già. Mình làm được gì? Hay chỉ biết ngồi trách móc cuộc đời, trách cha, trách mẹ, trách người yêu, trách bạn bè, quá vô ích. Các bạn trẻ bây giờ cũng phải làm được những việc giúp mẹ, giúp cha. Các em đi khóa tu mùa hè có nhớ không? À, sư giảng cho các bạn một cái bài pháp mà các bạn bây giờ vẫn còn nhớ. À, giấc mơ kinh hoàng là trong giấc mơ đó, tự nhiên bạn về nhà người ta bạn ở, không phải cha mình, mẹ mình. Người ta giàu lắm, mình vẫn thấy cô đơn. Để biết yêu kính cha mẹ, để biết trân trọng cái hạnh phúc có cha có mẹ trong cuộc đời. Từ bạn nhỏ mà sư cũng dạy các bạn biết ơn. Còn các bạn trẻ thanh niên đang ngồi đây, chúng ta biết ơn cha mẹ, cuộc đời và cái đoàn thể đang cho mình sức sống, lý tưởng tốt đẹp. Có chăng là mình không có thực hiện. Cho nên có nhiều người nói vô cái tổ chức đó làm chi? Là vì bản thân mình cũng có lý tưởng đâu, bản thân mình cũng có muốn cống hiến gì cho ai đâu. Cho nên vô làm chi, mất thời gian, để thời giờ chở người yêu đi chơi cho nó đã đời. Thành ra mình chỉ biết người yêu đâu bỏ một cái là mình chỉ muốn chết thôi. Tại cuộc sống nó vô thường lắm. Đố ai tìm được một mối tình bất diệt trong cuộc đời? Sư dám nói là không. Cho đến bây giờ những người như cha mẹ sanh mình ra đây, mà bây giờ cha mẹ mình còn yêu nhau như cái hồi mới gặp không? Không. Vẫn sống bên nhau vì tình nghĩa, vì con cái, vì dòng họ, vì danh dự, tình nghĩa của hai bên. Còn tình yêu mà như các bạn đang thêu dệt, đang tưởng tượng, đang suy nghĩ đó, cũng chỉ là một giấc mơ. Nó rất là nhanh, nó đến, nó đẹp và nó tàn rất là nhanh. Đó là sự thật. Cho nên cho dù các bạn sống trong một cái thời đại mà các bạn có thể nói rằng không có hiểu nhiều lắm về triết học Phật giáo, nhưng sư cũng thẳng thắn nói với các bạn rằng cái cuộc đời này vốn rất vô thường. Cả suy nghĩ của mình cũng vậy các bạn ạ. Hôm nay nhiệt tình, ngày mai đã chán nản. Hôm nay yêu nồng nhiệt, ngày mai đã cảm thấy không muốn gì hết. Thậm chí coi những cái chuyện yêu đương cũng là cái đồ vớ vẩn. Hôm nay cảm thấy không yêu là sẽ chết, ngày mai cảm thấy biết vậy, đừng có nhúng chân vào cái cuộc tình này làm chi. Hôm nay cảm thấy tiền rất cần, ngày mai cảm thấy tiền cũng như rác rưởi, cũng không đem lại hạnh phúc. Mọi thứ nó phải xác định từ cái tinh thần mạnh mẽ. Sống, mình biết là mình sống tốt thì đi đâu mình cũng an lạc. Chứ mình đừng có mong đợi một cái điều gì đó, rồi tuổi già đến, mọi thứ đã qua đi. Và cái rất quan trọng đó là thời gian mình đã đánh mất. Có một cái câu chuyện kể cho các bạn cho vui chút. Ngày xưa có một cái người đó rất là keo kiệt. Người keo là cái gì? Là chỉ muốn lấy của người khác chứ không phải dũng bỏ ra cái gì hết. Và lúc nào cũng trách móc, mà bản thân anh ta cũng chẳng dám ăn tiêu một cái gì hết. Như là niềm vui anh ta là ngồi có tiền để đếm. Cái người như vậy mất đồng nào là khổ lắm. Đấy chưa nào? Mất nó sẽ rất khổ. Sư dạy cho các bạn một điều đơn giản là đừng quan trọng cái gì. Ai quan trọng cái gì, mất cái đó là đau khổ vô cùng. Chứ đừng quá quan trọng, vừa phải tương đối thôi. Cho đến cái cô đó đẹp cũng đừng nghĩ cô quá đẹp. Phải không nào? Ta chưa sống gần, chưa biết. Sống gần rồi sẽ biết. Thế chàng trai đẹp như hoàng tử cũng đừng nghĩ là quá đẹp. Vì chưa sống gần thôi. Sống gần sẽ thấy tánh tật của anh ta. Mình cũng muốn chết dở với anh ta. Nghe chưa nào? Đừng nên thần tượng cái gì. Thì cái anh chàng này rồi keo kiệt lắm. Mấy chục năm trời tích lũy được một gia tài. Nhưng chẳng ngờ đời người như ánh chớp. Cái gia tài đó chưa có kịp vui với nó. Chưa kịp mỗi ngày đếm tiền, thấy nhà, thấy cửa để vui. Thì tháng ngày đã tận, thần chết đột nhiên đến đòi mạng. Còn người ta nhiều khi buồn mà không biết cái vô thường sẽ đến. Đó. Vào giờ phút cuối cùng, anh ta nhận ra rằng cả đời mình chưa có hưởng thụ gì hết trơn. Lo làm không à? Tích lũy tiền bạc chưa có làm gì cho cuộc đời. Tại vì mắc lo làm. Cũng chưa kịp hưởng thụ gì cho mình. Bởi vì sợ la, sợ hết. Cho nên cứ bo bo mà cất giữ. Bây giờ thần chết đến rồi, anh ta mới sao? Năn nỉ: tôi sẽ chia 1/3 gia tài cho ông nha. Ông cho tôi sống thêm 1 năm để tôi hưởng chứ. Thấy chưa nào? Thần chết lắc đầu: tôi không thèm cái gia tài đó, ông phải đi. Thì cái anh chàng này tiếp tục mặc cả. Thấy chưa nào? Nó mới có mấy chục tuổi thôi, mình còn trẻ quá sao chết. Cái chết có ai báo trước không? Cho nên sống phải cho cái ý nghĩa trong cuộc đời là như vậy đó các bạn ạ. Đừng có để sống hoài, sống phí rồi chết một cách vô duyên, vô nghĩa. Như anh chàng này là chưa có làm kịp gì cho ai hết, bây giờ chết. Bây giờ nó chia 1/3 cho ông, thần chết. Ông nói: không, tôi không lấy. Anh nói: mặc cả, vậy thôi tôi biếu ngài nửa gia tài. Ngài cho tôi sống nửa năm nữa thôi. Mà ông xin cúng hiến nửa gia tài, thần chết cũng không cho. Tay cầm cái lưỡi hái chặt xuống là mất cái mạng. Thần chết nói sao? Không thể được, ông đã đến giờ ra đi. Sống bấy nhiêu thôi, tuổi thọ dài hay ngắn ông không phải muốn mà được. Trong cơn tuyệt vọng, anh ta quỳ xuống, run lên khóc, nói không thành lời: xin ngài cho tôi sống 1 ngày nữa thôi. Tôi hưởng cái cuộc đời, tôi ráng làm cái gì tôi làm. Tôi về thăm cha, tôi về thăm mẹ. Tôi nói lời cảm ơn vợ con công, rồi tôi chết. 1 ngày thôi, tôi giao hết của cải cho ngài. Ông thần chết nói sao? Không được. Vẫn là một giọng nói sắc lạnh và vô tình. Thần chết giơ cao cái hái để đoạt cái mạng anh ta. Biết rằng số mình đã tận, người đàn ông mới nức nở cầu xin: thôi cho tôi 1 phút để viết 1 lời di chúc thưa ngài. Thì lần này thần chết đồng ý. Tại có 1 phút nữa, thôi cho. Thì đứng yên giơ cái hái chờ đợi. Cái đàn ông khốn khổ đó cầm cái cây vút run run viết trong dòng nước mắt ràn rụa: các bạn ơi hãy nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi 1 ngày đâu. Viết xong cái đó thần chết phập cái chết luôn. Tới giờ rồi. Mà câu nói ông để lại là gì? Bao nhiêu tiền của cũng không mua nổi 1 ngày. Nếu đã đến giờ chết rồi, các bạn thấy không? Không kịp. Điều này là các bạn đã nhìn thấy rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Mới gặp hồi sáng trưa nay nghe tin nó chết rồi. Mới thấy hôm qua, hôm nay đã có đám tang. Cái câu chuyện mà sư kể nghe nó có vẻ cổ tích kinh điển, nhưng đó là sự thật các bạn. Hôm nay mùa xuân sao lá rơi, rơi nhiều thế. Hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa. Bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tan sắc hương. bông hoa trước mặt sư chứ ngày mai là khác rồi các bạn. Nó héo rồi. Bây giờ mình đang ngồi trong ánh nắng chói chang của mùa xuân đang chuyển mình qua mùa hè. Nhưng lát chiều đây chỉ có hoàng hôn thôi. Và cuộc đời con người mình cũng vậy. Từng bước đi về đến cái ngày, ngày cuối cùng. Mà ngày cuối cùng đó ai dám nói là ngày nào? Ai dám nói thưa sư con sẽ sống tới 80 tuổi? Ai nói thưa sư con sống tới 100? Mặc dù người ta hay nói trăm năm một kiếp con người. Nhưng không có nghe. Còn mình một ngày cho lý tưởng cũng không có. Là bởi vì xét lại ngày nào cũng tham thân trách phận, chán nản và buồn phiền. Cái người đó chết mới là đáng tiếc ạ. Chưa kịp làm gì hết. Có một chữ tham mà thôi. Cho nên nghe cái câu chuyện kinh điển của sư đó, các bạn hãy nghĩ một ngày nào đó mình lâm vào cái tình trạng như cái anh chàng kia sẽ ra sao đây? Sẽ có người nhớ lại, ôi quãng đời thanh xuân của mình đã mất rồi, đã bị đánh cắp rồi, và mình đã chôn vùi đời mình trong những cái gọi là bạc tiền, tình yêu, công danh. Mà cái quan điểm của nhà Phật nó có quan trọng thật đó, nhưng nó không phải là tất cả. Tất cả phải là tinh thần sống của chúng ta, nó mới đem lại niềm vui và hạnh phúc. Người ta sống làm sao mà lát nữa thần chết có đến người ta vẫn vui? Tại vì mình đâu có biết mình chết lúc nào. Mình nói đâu làm gì có chuyện mà lát nữa tôi chết. Ai dám nói điều đó không? Hãy sống làm sao lát nữa thần chết đến mời. Ok, tôi với ông đi. Vì những ngày tôi bước vào cuộc đời, tôi sống những ngày đáng sống. Cho nên đời người cứ trôi đi một dòng sông. Bên thì lỡ, thì bên thì bồi. Đó, có ngày nắng hạn, cạn khô, thì có ngày mưa dông, bão táp. Có người thành công, có người thất bại. Chỗ này hợp thì chỗ kia tan. Chỗ này rượu mừng gặp gỡ, chỗ kia nước mắt chia ly. Niềm vui xuân thì cũng là nỗi đau vời vợi ngày xé bóng. Nó cứ cái bên này, triết học Marx gọi là một cặp mâu thuẫn đối lập luôn tồn tại song song. Thì Đức Phật dạy chúng ta các cái cặp mâu thuẫn đó, thiện ác, thấy chưa nào? Nhân quả, phải trái, buồn vui, hỷ nộ ái ố, nó cũng tồn tại song song trong cuộc đời. Cho nên vấn đề là hãy sống như thế nào. Mà ông cha dạy chúng ta có đức mặc sức mà ăn. Cha ông Việt Nam chúng ta hay lắm. Mình cứ sống trên nền tảng của phúc, của đức. Mà phúc đức đâu phải đợi lớn bằng quý sư, bằng quý chú, mấy anh chị. Mà nhỏ đã tạo được phúc đức rồi. Làm lành, đừng làm tổn thương, đừng làm cho cha mẹ đau buồn. Đó là phúc đức của chúng ta trong cuộc đời. Không có tiền giúp người bằng lời nói, giúp bằng việc làm, dắt cho con người ta đi trên con đường sáng. Đó là phúc đức trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên có bạn nào ở nhà mà mua một cái đồng hồ bằng cát không? Đồng hồ cát á. Hãy nhìn cái đồng hồ cát. Một hạt cát rơi xuống. Một hạt cát rơi xuống. Mình đã làm gì? Nhìn cái đồng hồ cát mới thấy thời gian đi qua. Dễ sợ. Và một hột cát đi xuống, mình thấy đời mình cứ chìm trong dòng đời của bão lốc không à? Và sư đang nói cái mặt tiêu cực. Nhưng mà rất nhiều bạn trẻ ở đây, một hạt cát rơi xuống là một lần lý tưởng sống cho mọi người được thắp sáng lên. Những người đó hạnh phúc. Còn có những người một hạt cát rơi xuống, tôi buồn. Một hạt cát rơi xuống, tôi khổ. Một hạt cát rơi xuống, tôi muốn chết. Thì đúng rồi, vài hạt cát nữa mình chết là vừa rồi chứ còn gì nữa. Mình sống cho ai để mà mình tiếp tục cuộc sống này? Cho nên một hạt cát rơi xuống, tôi biết một thời gian giá trị đã đi qua. Cho nên tôi phải làm một cái gì đó cho cuộc đời. Mà nói chứ cuộc đời nó lớn quá à. Cho cái mái nhà của mình, rồi bước ra mái nhà của mình có cái đoàn thể của mình. Mỗi một người đứng trong đoàn thể là một nhân tố xây dựng cái đoàn thể lớn mạnh. Có những người ngồi cả ngày không ai thèm nhắc tới tên. Có những người chưa tới ai cũng nhắc hết. Ủa sao ảnh chưa tới? Ủa sao chị chưa tới? Tại vì người đó đến, mọi người an tâm, mọi người vui vẻ, mọi người làm được nhiều việc tốt. Có người ngồi cả ngày không ai thèm nhắc hết. Tại vì sao? Nước đâu? Cơm đâu? Sao đồ ăn không có gì ăn? Sao không có gì vui? Sao đời nóng quá vậy? Sao mệt quá vậy? cái người lúc nào cũng than van, chả ai muốn gặp. Cho nên mình đến đây, mình thấy cái hội trường chưa sạch, mình quét. Thấy chưa nào? Mình thấy hoa chưa có, mình cắm. Mình thấy ghế bàn chưa thẳng, mình sắp đặt. Và nói trưa nay là không có cơm ăn nha. Ok, có gì đâu, mua bánh mì. Mình tuổi trẻ mà, ôi cũng không có tiền mua bánh mì. Có sao nhịn một ngày, có chết đâu. Người ta nhịn đói 21 ngày, 2 tháng mà người ta có phát an lạc cũng còn chưa chết. Mình phải tập sống lạc quan. Mình không nên tập sống trong một cái nhìn là bi quan, chán nản, buồn tủi trong cuộc đời. Đó. Sư nhớ ngày xưa Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng. Phải chơi nào Lý Bạch đời được. Ông là một cái người mà cũng đôi khi tuyệt vọng, đau buồn. Mà mỗi lần buồn là bưng rượu lên uống. 365 ngày, ngày nào cũng có buồn, ngày nào cũng uống rượu hết. Tiền đâu mà mua rượu vậy các vị, có nghĩ không? Bao nhiêu mảnh đời bất hạnh cần chúng ta giúp. 1.000 đồng bạc không dám bỏ ra. Mà cứ tiền mua rượu thì chai này sang chai kia. Thì cuộc đời mình quá là phí phạm. Ông Lý Bạch ông nói sao? Rút dao chém nước càng thêm chảy. Chặt cho nước nó ngưng. Mà nước có ngưng được không? Vẫn chảy. Phải không nào? Thì sư hỏi các em học sinh nè. Con dao chặt xuống dòng nước, nước có ngưng không?
Không.
Nó vẫn chảy. Rút dao chém nước càng thêm chảy. Dốc chén tiêu sầu vẫn còn vương. Uống bao nhiêu càng buồn bấy nhiêu. Đời người vốn chẳng như mong ước. Dòng sông lướt sóng vẫn trôi đi. Đừng nghĩ rượu sẽ tiêu sầu. Đừng nghĩ rút dao là chém nước. Mà muốn tiêu sầu, muốn bớt khổ, mình phải làm cái gì? Việc làm là hóa giải nỗi khổ niềm đau. Mình làm bây giờ cái người vô đây ngồi nghe pháp từ sáng giờ, đố ai nói giờ tôi buồn, mắt nghe thấy vui và thấy mình phải xét lại mình. Còn nếu bây giờ các bạn vô một cái tiệm rượu, một ly rượu ngồi đấy, uống để nhớ, uống để quên sầu, uống để quên đời, rồi sao lết lết cái thân cả nhắc về đến nhà, ngủ đến sáng cũng trở lại một nỗi buồn khổng lồ không thay đổi. Cho nên phải làm cái gì? Làm cái gì ích lợi cho mọi người thì tự nhiên nỗi buồn sẽ qua đi. Đó, đời người là vốn không như ấy. Sống trong tập thể cũng đừng mong tìm được người như ấy. Nhiều khi vô đoàn cũng bực mình, gặp cái người này tính nóng, người kia tính hối, người kia tính tham, người nọ tính sân, cái mình nó vô làm chi chán quá. Mình vô để xây dựng thì cái giá trị của mình đứng trong đoàn thể nó có giá trị. Nhưng mà sư vẫn đứng trong cái đoàn thể này để mọi người sẽ xây dựng cho sư tốt. Mọi người xây dựng cho mình tốt, mình lại tiếp tục xây dựng thế hệ đàn em tốt lên. Mình phải có lý tưởng. Chứ chán là bỏ, không phải là thanh niên. Cái đó người già bệnh tật còn chưa đến nỗi tiêu cực như mình kia mà. Cho nên sư không thích thanh niên, lúc nào cũng tuyệt vọng về tình yêu, về sắc đẹp tàn phai, về công danh sự nghiệp không như ý, về tài sản, vân vân. Đừng mong đợi những điều như ý. Mà hãy nhớ rằng trong cuộc đời này có 3 điều không bao giờ mình cưỡng lại được đâu. Đó là già, bệnh và chết. Cái điều đó không cưỡng được. Vậy thì làm sao? Mình hãy sống cho có ý nghĩa để tuổi già đến mình không tiếc nuối. Mình hãy sống cho tốt để bệnh có đến mình nói tôi chả sợ chết. Bởi vì sao? Khi sống tôi đã sống hết lòng. Để không tiếc những năm tháng sống hoài, sống phí. Ba Vem Capsugin phải không? Thép đã tôi thế đấy. Đời người sống một lần, sống cho ra sống để đừng tiếc những năm tháng sống hoài và sống phí. Còn Đức Phật dạy, chúng tôi hãy sống những cuộc đời cho có giá trị, cho nhân sinh, cho nhân loại. Bởi vì khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Cho nên từng giây phút hãy trân trọng, hãy sống cho đáng sống trong cuộc đời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là mình nghe một vài điều thôi để mình thấy rằng mình đang là nỗi khổ tâm của cha mẹ. Mình phải sống sao đây? Thôi con xin lỗi ba nghe, con xin lỗi mẹ. Hồi nào giờ không muốn nói, giờ về nói thử coi. Tình hình thay đổi liền. Hôm nay thấy ba vui liền, thấy mẹ cười liền. Bao nhiêu chuyện xảy ra nó nhiều lý do lắm. Nhưng bây giờ con cứ xin lỗi cha mẹ. Về, anh xin lỗi em. Vợ chồng mình cũng hay điều qua tiếng lại. Bây giờ không biết lỗi ai, anh xin lỗi em. Em xin lỗi anh, xin lỗi tình yêu. Tự nhiên mọi thứ nó tốt đẹp. Còn mình á hả, mình về là mọi thứ lỗi lầm mình trút lên đầu kẻ khác không à. Chứ có giờ mình nghĩ lại chính mình đâu. Cho nên cuộc sống con người, mà những con người tốt á, là người ta hay suy nghiệm lại chính mình. Khi trồng một cây hoa để ra hoa, các bạn nghĩ đi, phải chăm sóc, phải có đất, phải có mặt trời, phải có giống, phân bón, có nhiều thứ. Mình muốn đạt được một cái chuyện gì đó trong cuộc đời mà mình đâu có ra công đâu, mình chỉ muốn, sao được. Cái người đến chùa thắp nhang cái cầu, sao có. Đức Phật cũng dạy phải làm tốt. Mỗi một ngày những việc xấu phải hóa giải, không làm nữa. Những việc tốt chưa làm phải bắt đầu làm. Đã làm phải làm nhiều hơn. Chính vì vậy mà sư mới gặp các anh chị em lãnh đạo đồng một quan điểm là ngày nào mình cũng làm mà không bao giờ thấy đủ. Cuộc sống còn cần chúng ta quá nhiều. May thay sư bước vào cuộc đời mắt sư không mù. Nếu sư mù thì chỉ sư chỉ sống với người mù thôi, làm sao sư gặp các bạn. May thay sư không điếc, không câm, nên sư ngồi đấy sư nói chuyện với các bạn. Cho nên ngày nào cũng mang ơn cuộc đời. Chúng ta có hết, ngày nào cũng trách, đập tới túi tiền không có tiền, bắt đầu cằn nhằn gia đình. Nghĩ tới hôn nhân không như ý, cằn nhằn gia đình, cha mẹ, người yêu. Nghĩ tới danh vọng không như ý, trách móc cuộc đời, bạn bè, thầy cô giáo. Xoay đi tính lại, con người mình quá sức ích kỷ. Cho nên một con người ích kỷ như vậy không bao giờ có hạnh phúc. Một thanh niên có lý tưởng phải sống, biết sống cho muôn người và buông bỏ cái tôi. Người đó sẽ có hạnh phúc, có lý tưởng trong cuộc đời. Thế thì chúng ta đang ngồi đây là những người sống trong tập thể, có người sống trong một trường học, có người trong một đoàn thể, Hội Thanh niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Dân quân, Hội Thể thao v.v. các hội đoàn. Thì sư xin phép được nhắc một lời Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Hội Chúng. Đức Phật nói, khi chúng ta đến một hội chúng, chúng ta hãy xét xem hội chúng này là hội chúng của tinh hoa hay là hội chúng cặn bã. Mình phải xét điều đó. Mà mình muốn đến hội chúng tinh hoa, bản thân mình phải tinh hoa. Mình không có ra gì hết mà mình đòi tập thể mình tốt. Mình phải hoàn thiện bản thân mình. Khi không thay đổi được thế giới, hãy thay đổi chính bản thân mình. Đức Phật dạy, hội chúng cặn bã là trong hội chúng đó, con người đến đây vì lòng tham, vì sân hận, vì si mê và sợ hãi. Mình đến đây mình không ai tham hết trơn, vui vẻ. Không có ai hận thù, sân hận gì hết, hồn nhiên. Không có ai si mê làm gì bậy bạ hết. Một hội chúng không sợ hãi, đây là hội chúng tinh hoa. Nhưng mà mình ngồi gần nhau mà ở trong tâm mình có nỗi tham. Tham cái gì tự tâm mình biết. Có lòng sân hận, oán thù, có sự si mê, sợ hãi. Mình là một thành viên của cặn bã. Mình đi đến một hội chúng cặn bã. Mà con người đi đến đâu cũng sợ hãi là người đó phạm pháp. Các vị đang ngồi tự tại là không ai phạm pháp hết. Sư ngồi đây giảng pháp tự tại là vì sư không phạm giới luật. Sư phạm giới luật không thể ngồi đây nói chuyện. Nói sư gì hôm qua sư làm chuyện bậy, mà về ngồi sư nói chuyện đạo đức sao được. Cho nên sư ngồi đây nói được, bản thân sư không phạm giới luật. Các anh chị em bạn trẻ ngồi đây tự tại là mình không phạm pháp. Chứ mình phạm pháp mà không ngồi được đâu. Cho nên chúng ta hãy tán thán hội chúng của chúng ta tinh hoa, tốt đẹp và không có phạm pháp. Rồi một lần Đức Thế Tôn ngồi trong rừng để thiền tập. Thiền là ngồi yên, vắng lặng. Vì vậy một lần chư thiên thấy Đức Phật lúc nào nhan sắc cũng thù thắng tốt đẹp, mới nói, bạch Đức Thế Tôn, có cái gì mà Ngài hoan hỷ như thế? Đức Phật mới trả lời rằng, ta cũng không có gì hoan hỷ, vui vẻ, ta bình thản. Đức Phật có cái gì sầu muộn không? Đức Phật nói, không, ta cũng chẳng có gì sầu muộn. Ta đâu có mòn mỏi gì đâu, ta đâu có thất tình đâu, ta đâu có đòi danh vọng, sự nghiệp, tài sản gì đâu mà ta sầu muộn. Ta sống ta chỉ biết làm những điều tốt đẹp, cho nên ta cũng không sầu muộn. Như vậy Đức Phật cũng không vui và không buồn vì Ngài đã lìa xa cái chỗ đắm say của thế tục. Thì các vị sống trong đời sống thì phải có sự nghiệp, phải có công danh, có tình yêu, có gia đình, nhưng đừng quá đắm say. Ai mà đắm say nhiều thì khổ đau nhiều. Cho nên cứ con đường trung đạo thôi, vừa phải thôi. Người làm công việc tập thể mà không đắm say danh lợi là người đó tự nhiên sẽ là một gì? Một cái năng lượng của tình yêu thương, của trí tuệ. Người làm công việc cho tập thể mà không sầu muộn, người đó sẽ là một bông hoa của tình yêu thương. Người làm công việc cho tập thể mà không mong nhiều thứ cho riêng mình, dấn thân cho lợi ích chung, thì phước báo sẽ đến với người đó. Bởi vì nhân quả đó là quy luật trong đời sống. Chúng ta sẽ không có mòn mỏi, sẽ không có sầu muộn. Và do vậy chúng ta đừng có quá sức đòi hỏi cầu toàn quá nhiều. Vừa phải thôi, tương đối thôi. Đời không quá nhiều tiền của vẫn vui sống được. Bởi vì sư nói rồi, mình có đôi mắt, mình có tai để nghe, miệng để nói, có thân thể toàn vẹn là một tài sản vô giá, mình vẫn vui. Mình nhìn người mù, người câm điếc, người què quặt là mình đã vui hơn người ta rồi. Thấy chưa nào? Cho nên không cần tiền của vẫn vui. Mình cũng không cần mình quá xinh đẹp làm gì. Mình có một tình yêu chân chắn, người ta thương mình thật là đủ vui rồi. Đẹp gì cho lắm mà rồi là hết cuộc tình này tan vỡ, đến cuộc tình kia nước mắt. Mà mình muốn cuộc tình đến với mình, mà đi đến hôn nhân, đi đến hạnh phúc, thì mình hãy chân thành trong tình yêu. Mình gieo nhân sóng gió mà mình đòi hạnh phúc sao được. Cho nên cũng không cần quá xinh đẹp, mỹ miều, cần cái tấm lòng chân thật là tốt hơn. Đôi khi không cần quá mạnh mẽ, phải không nào? Như là một cái người lực sĩ, võ sĩ gì, nhưng mà mình đi đến đâu, mình cũng có một cái sự tôn nghiêm, một cái sự đàng hoàng của một con người, có tư thái đối với cuộc sống rất là tốt. Đâu cần phải bắt cơ cho to đâu nào. Vậy mà mình có sức mạnh tinh thần, điều đó quan trọng hơn. Đôi khi cũng không cần quá khôn ngoan, quỷ quyệt, những cái đó đôi khi vô ích. Bởi vì sư nói với các vị, cứ lập công bồi đức, hãy làm những điều tốt lành, thì tự nhiên những thứ tốt lành sẽ đến với chúng ta. Có người tính toán quá, người ta sợ lắm. Cho nên không cần tính toán, mình hơi thô một chút, mình hơi đơn giản, mình thô thiển một chút đi chăng nữa, nhưng cũng rất dễ thương, bởi vì mình chân thành. Điều đó hóa ra lại hay. Đôi khi không cần vội vã chen lấn, ta lù khù đôi khi ông cù độ mạng mình sao. Cho nên cũng đừng có quá vội vã chen lấn, hấp tấp, sống gấp, sống vội. Cứ từ từ, thận trọng để sống tốt, có khi lại tốt cho cuộc đời. Mình đa số là những người sống trong những cái đoàn thể hoặc đang đi học, tiền bạc không có nhiều. Nhưng nếu có, đừng nghĩ bỏ hết vô miệng. Cứ tự chia ra, mình có 100 ngàn. Này Tết, ông ngoại lì xì cho bạn trẻ 100 ngàn, lập tức 25 ngàn đồng. Thì cứ như là để cho cái việc gì? Hiếu thảo cho ba mẹ. 25 ngàn đồng để cứ gặp cái người nào què quặt, tật nguyền, ăn mày ngoài đường, mình cho người 5 ngàn, người ta cũng vui. 25 ngàn để từ thiện là hết 50. 25 ngàn mình cũng phải chi tiêu cho mình chứ, phải không nào? Nhiều khi khát quá, mua một ly trà đá 500 ngàn uống cũng được, đòi chi mà một ly quá là sang trọng, 50 ngàn không đủ, uống đơn giản thôi, nước lọc, nước suối, hay là má cho uống cái gì uống cái đó, má cho gì ăn đó, cũng tiết kiệm. 25 ngàn còn lại bỏ vô ống heo, có 100 ngàn mà đã chia làm 4 phần, 1 triệu cũng chia làm 4 phần, đã chưa nào? 2 triệu cũng vậy, cứ tập chia làm 4, 1 phần để hiếu thảo cho cha mẹ, 1 phần để mà từ thiện, 1 phần chi tiêu cho gia đình của mình, cho bản thân mình, 1 phần tiết kiệm để có khi đau ốm, bệnh tật, vân vân. Tập chia ra từng phần, trong từng cái nhỏ, đó là người thông minh, biết làm chủ nguồn tài chánh của mình. Đây á, không bao giờ có tiền, có 100 ngàn là vô ngồi chơi game 3 ngày, rồi thất tha, thất thẻo đi về. Cả đời không có tiền, nay có 1 triệu, rủ 3 đứa bạn đi nhậu bữa hết sạch, Tôi là vậy đó. Tôi chơi đẹp. Đẹp cái gì? 1 triệu đồng cũng chưa chắc mình đã làm ra. Còn có bạn gái cả đời không có 5 triệu, nay có 5 triệu làm luôn hũ kem 5 triệu đồng. Chưa chắc hũ kem nó làm cho mình đẹp, mà cái hũ kem nó đem lại cho mình hạnh phúc đâu. Mình muốn hạnh phúc, mình phải có đạo đức, phải có nhân cách, mình phải có những cái phẩm hạnh của người phụ nữ, mình mới có hạnh phúc. Nhiều người bây giờ ta dùng marketing á hả, ta nói cái hũ kem này sức đêm đến sáng trở thành hoa hậu, lật đật bỏ đi mua, bỏ tiền ra mua, toàn là chiêu trò marketing hết. Nhiều khi bôi mấy cái đó vô còn chống già, còn chống bị ung thư da nữa. Đồ ma quá nhiều lắm. Chứ các bạn nhìn coi, cái tuổi trẻ đẹp nhất nó không có bôi gì trên mặt hết. Các vị tập sống đơn giản đi. Hãy dùng số tiền mình có, dù rất nhỏ, vẫn chia làm 4. Tiền tạo ra mà xài hết là người mất phước rất nhanh, còn khư khư giữ tiền trong nhà rồi sẽ bị mất mát, lửa cháy, nước cuốn trôi, chiến tranh hoặc con nó phá hết. Cho nên tiền có phải chia làm 4. Cái điều này sư học từ Đức Phật dạy. Và sư thấy những doanh nhân thông minh họ cũng chia tiền ra như thế. Thì chúng ta còn bé cũng phải biết chia tiền ra. Má cho 10.000 xài hết. Có khi có cơm rồi cần gì phải đi mua 10.000 mà bánh mì ăn chi nữa. Hôm nay ăn cơm rồi thì 10.000 con cất. Để có thể mai mốt con mua cuốn sách mà không xin tiền cha mẹ. Cha mẹ sẽ rất vui. Còn đây tiền ngày nào xài bay hết ngày đó, không biết nghĩ đến ngày mai. Nhưng người đó không thể gọi là con người có trí thông minh, có lý tưởng sống. Đức Bác Hồ dạy thêm một điều này nữa nè. Học cái tốt thì khó. Ví như người ta leo núi phải vất vả khó nhọc mới lên tới đỉnh. Học cái xấu thì dễ lắm, như ở trên đỉnh núi trượt xuống một cái nhào xuống vực sâu. Trên nó mà tụt xuống cái là 3 phút xuống tới đáy liền. Cái xấu nó nhanh lắm, nó lôi mình đi cái vèo. Còn cái tốt đó hả, đổ mồ hôi sôi nước mắt rồi mình sẽ lên tới đỉnh, mát mẻ nhìn thấy bốn bề cây xanh gió mát là mình đã có cái công leo lên trên đỉnh núi. Còn cái người trên đỉnh mà tuột xuống nhanh lắm, mà tuột xuống vực sâu luôn chứ không có gì hạnh phúc hết. Cho nên những cái điều tuy khó mà chúng ta tập làm thì chứng tỏ mình là những con người sống thanh niên trong thời đại mới, biết tiếp nhận cái hay, cái tốt làm vốn sống cho chính bản thân mình. Sư kể một câu chuyện nữa cho các bạn nghe để rồi chúng ta phải chia tay nhau. Đó là lỗi lầm của một nhân viên. Anh chàng ta tốt nghiệp đại học và anh ta có tài lắm, cho nên anh ta ghi danh vô cái công ty nào cũng được mời vô làm. Cuối cùng anh ta thích nhất là một cái công ty, hay chưa nào, là quản lý rất nhiều nhân viên và buôn bán nhiều cái sản phẩm ở trong đó. Anh ta thích cái ngành kinh doanh. Nhưng mà làm một thời gian rồi đó thì anh ta nói với bạn của mình: ngày mai nè, tôi sẽ đem cái mớ hồ sơ này nè, tôi vứt xuống đất và tôi nói với giám đốc là tôi xin nghỉ, tôi không thèm làm. Bởi vì á, anh biết sao không, sếp à, không biết trân trọng tài năng của tôi. Thế nên tôi sẽ vứt, tôi sẽ về, thiếu gì công ty mời tôi làm. Cho nên tôi vứt cái mớ hồ sơ này xuống đất và tôi chào, say goodbye. Người bạn mới nói: mà bây giờ anh đã nắm được tình hình của công ty chưa? Bao nhiêu nhân viên anh nắm được chưa? Được. Sự sản xuất thu chi trong công ty anh nắm được chưa? Cái đó thì cũng một phần thôi. Các mặt hàng công ty anh nắm hết chưa? Cũng một phần thôi. Tính cách của giám đốc, của phó giám đốc, của những người trong công ty, của người lao công, công nhân trong công ty anh biết hết chưa? Anh nhớ tên hết chưa? Cũng chưa. Thôi thì tôi nói anh cái này: anh hùng 10 năm trả thù chưa muộn. Anh cứ lợi dụng cái môi trường anh đang làm đó, anh học đi. Anh học cách làm, cách thu, cách chi của cái công ty này, cách quản lý, cái hay, cái dở anh học cho hết. Tính cách của nhân viên, tính cách của giám đốc, thông minh trí tuệ của từng ban ngành bộ phận, các mặt hàng, các sản phẩm, anh học hết đi, anh nắm cho hết. Lúc đó cái công ty đó giống như cái trường học cho anh vậy đó. Anh trở thành con người đầy đủ sức mạnh, anh ra đi thì lúc đó cái công ty sắp đến mà có nhận anh á thì anh cũng được trọng vọng. Mà Lúc đó anh đi giám đốc tiếc anh biết bao nhiêu. Còn bây giờ anh đi như cái bóng, đi thì đi đi cho khuất mắt ta. Đi như vậy đi làm gì? Cho nên anh hãy lấy cái môi trường này để học. Đó, các bạn mà có chán đó nha, thì hãy học trong cái chán đó. Đừng có vội chán, bỏ đi. Chán, bỏ đi. Chúng ta sẽ là người chán nản suốt đời. Đừng có chán. Chán, bỏ đi. Chán, bỏ đi. Chúng ta sẽ chán suốt đời. Phải học vì sao mình chán. Và học cái môi trường đang cho mình. Anh phải ra đi làm sao mà giám đốc tiếc anh thì anh hãy đi. Đi mà giám đốc coi thường mà đi, đi làm gì? Hay, ý kiến hay. Tôi sẽ ở lại. Bắt đầu anh ta tìm hiểu về các sản phẩm, về thu, về chi, về marketing của công ty, về tính cách của người lãnh đạo, tính cách của các phòng ban, là làm như thế nào để hiệu suất cao. Anh ta học. Và một năm sau thì người bạn gặp trở lại. Sao? Tay nghề lúc này cao chưa? Và bây giờ trả thù được chưa? Trả thù là đi á. Bây giờ ok, cái gì tôi cũng nắm được hết. Nhưng mà bạn ơi, tôi không muốn đi nữa. Tại giám đốc bây giờ quá trọng vọng tôi. Giám đốc quá tin tưởng tôi. Giám đốc quá yêu quý tôi. Tôi biết quá nhiều về công việc. Tôi hiểu quá nhiều về con người. Giám đốc cần những con người như thế. Lương tôi được nâng cao. Huynh đệ, bạn bè ở trong công ty quý mến tôi. Giám đốc trọng vọng tôi. Tôi không đi đâu hết. Ban đầu tôi thù, bây giờ tôi yêu cái công ty, tôi yêu công việc của mình. Cho nên tôi xin cảm ơn bạn đã khuyên tôi hãy lấy cái môi trường hiện tại làm trường học cho chính mình. Cho nên á, học là một nấc thang không có cái nấc cuối cùng. Việc học là việc phải làm suốt cả cuộc đời, không bao giờ chấm dứt. Mình mới biết là cái môi trường mình đến để mà mình tu sửa cái môi trường, để mình tu học rèn luyện cho thân mình. Chứ mình đừng đòi đến một cái môi trường mà trong đó chỉ toàn là người tốt. Điều đó là chuyện hoang đường, đó là chuyện cổ tích mà thôi. Như các sư đây cũng là theo lý tưởng của Phật, của thầy tổ mà học. Chứ mình đã là Phật đâu, mình đã là thầy tổ đâu. Mình cũng là con người vào tập tu, cho nên mình cũng đầy đủ thói hư tật xấu. Mình phải cảm ơn những ai góp ý cho mình, những ai chê bai mình, phê bình mình. Vì vậy các vị bước vào trong cái hoàn cảnh tập thể của mình, các vị đừng có chán. Đây là môi trường cho mình học. Cái người đó lố quá, khoe khoang quá, khó coi quá thì mình đừng làm. Cái người đó tham quá, kỳ quá thì mình đừng tham. Cái người đó nóng giận quá thì mình đừng nóng giận. Cái người đó lười biếng quá, suốt ngày đi chơi với bồ không à, thì mình đừng có như vậy. Đây là cái môi trường nơi cho chúng ta rèn luyện. Và chúng ta sẽ trở thành một con người tốt trong một cái môi trường. Nó có lý tưởng, nó có nguyên tắc, nó có những cái phương châm. Nhưng không phải ai cũng làm được cái điều đó. Hãy nhớ như vậy. Mình sẽ là người làm cho phương châm trở thành hiện thực, trở thành biến lý tưởng, trở thành việc làm thật sự. Cho nên Việt Nam mình tuyệt vời là có hoa sen. Thấy chưa nào? Trong buồn và gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Cái môi trường nào nó cũng phải lớn lên từ trong những cái xấu, cái khuyết điểm, cái tồn tại, con người ta mới tốt được, mới trở thành những con người ích lợi, nhân tố tốt cho cuộc sống. Đừng có đi đến đâu mà đòi nơi đó tốt hết cho mình. Điều đó không thể có. Cho nên hôm nay sư rất cảm ơn các anh chị lãnh đạo đoàn viên thanh niên của phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An đã cho sư một cái nhân duyên được gặp và chia sẻ với các bạn trẻ. Mặc dù là nói chuyện với các đoàn viên, các bạn trẻ, sinh viên và học sinh, nhưng các anh lãnh đạo cũng ngồi đây ủng hộ tinh thần cho sư. Sư rất cảm ơn. Và chúng ta thấy rằng dù đời hay dù đạo, chúng ta vẫn phải xây dựng một nền tảng đạo đức. Chúng ta phải lạc quan. Tuổi trẻ vậy mà mê tín dị đoan là vất. Phải sống khoa học trên nền tảng đạo đức. Gieo nhân đạo đức là quả phước lành. rất khoa học. Thấy chưa nào? Có cái ông vua đó nằm mơ, thấy sao? Tự nhiên là đêm ngủ nó thấy rụng hết răng. Sáng ra hỏi cẩn thận, trời ơi, tối ngủ thấy rụng hết răng, có điều gì không? Thì cái người cẩn thận mới nói, chết rồi, quá sức là bất hạnh. Thưa hoàng thượng, một chiếc răng mất là đại diện cho một người chết. Ông rớt gần 30 cái răng, vậy là sắp gần 30 người thân chết. Ông vua nghe vậy rồi sao các bạn? Ông đánh ông cẩn thận đó một trận. Tại sao dám nói người thân của ta sẽ chết mấy chục người? Đánh mấy chục rồi sưng hết cả mông đít. Đúng không nào? Xong lúc đó mới cho một người khác đến giải mộc. Muôn tâu hoàng thượng, ngài thật là may mắn, ngài sống thọ hơn tất cả, vì rụng một cái răng là thêm 10 năm tuổi thọ. Ông vua nghe vậy thì sao? Có huýnh đòn nữa không? Không. Mà còn thưởng nữa chứ, thưởng 50 lượng vàng. Đó. Như vậy là cũng là một vấn đề mà sự giải thích của mình như thế nào. Cho nên đừng có mê tín dị đoan chi mất công. Hãy sống lạc quan. Mình tin là mình làm tốt thì kết quả sẽ tốt. Và đó cũng là bố thí pháp vô úy cho người khác. Đừng làm cho người khác lo sợ. Đó cũng là một cách sống lạc quan, là một điều cần thiết cho thanh niên trong thời đại mới của chúng ta. Sống lạc quan. Ai mà buồn, ai mà chán thì làm việc, đọc sách. Trời ơi, việc không bao giờ hết, sách không bao giờ hết. Mà không chịu làm, ngồi ủ rũ, phải không nào? Chơi với bạn xấu, phải không nào? Xem những cuốn sách tối tăm, chơi những trò chơi thác loạn. Những con người đó tự đưa mình vào địa ngục. Triết gia phương Tây Socrates là một cái triết gia vĩ đại thời Hy Lạp cổ đại, tức là xa xưa, cách đây cũng là gần 3.000 năm. Socrates cũng sanh ra cùng thời với Đức Phật, mà ông ở phương Tây, Đức Phật thì ở phương Đông. Ông có nhiều học trò lắm, mà ông lại là người rất là nghèo. Socrates, ông không có một tên nô lệ nào, ông rất nghèo. Một ngày kia học trò đến nói, thầy ơi thầy, buồn quá thầy ơi, làm sao cho đời hết buồn. Một người đến than buồn, hai người, ba người, mười mấy người đến thăm buồn. Người thì buồn vì thất tình, người buồn vì xếp la, người buồn vì không có tiền, người buồn vì là thi rớt, mỗi người một chuyện. Socrates nói, thôi được, trước khi trả lời, các bạn hãy theo tôi. Bây giờ mình phải đóng một chiếc thuyền, mình ra sông mình chơi cái đã. Bây giờ ngồi than gì, vô ích, không giải quyết được, nhiều việc trong một lần. Bắt đầu phải đi vô trong rừng kiếm một cái cây lớn, rồi hạ xuống là phải mất mấy ngày. Rồi cắt đục làm thành một chiếc thuyền. Đến khi xong chiếc thuyền ra khơi là trên một tháng. Bắt đầu đẩy ra trên dòng sông, nó nổi được, ai cũng vỗ tay hết trơn á. Thuyền phải làm sao nó mới nổi được chứ. Vỗ tay rầm rầm hết, rồi leo lên thuyền. Xong Socrates nói, các con có còn buồn không? Dạ không thầy ơi, không có buồn. Bởi vì sao? Bởi vì phải lo làm việc, cho nên quên đi chuyện thất tình, quên chuyện thi rớt, quên chuyện không có tiền bạc, quên chuyện công danh không như ý, quên chuyện sự nghiệp không mỹ mãn, quên chuyện lại bỏ hết. Tất cả tập trung vào làm việc và con thuyền lướt ra khơi. Socrates mới nói rằng, các con có thấy không? Hãy làm việc. Việc làm tốt cho chúng ta niềm vui lớn. Chúng ta không thể nào chấp nhận một con người sống chết đi trong sự lười biếng, chán nản, thất vọng. Đó là một cuộc sống vô ích, không phải là một cuộc sống lý tưởng của một thanh niên, nhất là chúng ta, thanh niên trong thời đại mới, thanh niên trong thời hội nhập, thanh niên sống trong một thời kỳ mà dân Việt Nam, nước Việt Nam đang cần bàn tay, khối óc, con tim và đạo đức của các bạn đóng góp xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Kính thưa đồng chí Phạm Ngọc Ảnh, trưởng ban tuyên giáo thị ủy, thưa cô Hương Nhũ, thưa tất cả các đồng chí đại biểu, các bạn đoàn viên cũng như các em học sinh thân mến. Hôm nay ban chấp hành đoàn phường Đông Hòa tổ chức một cái hoạt động rất là bổ ích để đoàn viên thanh niên của chúng ta, thay vì có những cái hoạt động về sinh hoạt chính trị để ôn lại truyền thống ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, rồi ngày thành lập lực lượng dân quân, đặc biệt là các cái hoạt động thiết thực. Tuy nhiên thì đảng ủy rồi khối dân vận cũng đã có thống nhất là chúng ta thay đổi các cái sinh hoạt chính trị bằng những cái buổi tọa đàm nói chuyện về chuyên đề. Thì với cái tinh thần đó, hôm nay trước tiên là rất cảm ơn cô Hương Nhũ đã nhận lời mời, sắp xếp thời gian để đến có cái buổi nói chuyện rất là bổ ích đối với lại đoàn viên thanh niên của phường. Và chúng tôi cũng thấy rằng rất cảm ơn đồng chí Ảnh, mặc dù hoạt động trong tuần thì cũng rất nhiều bề bộn, nhưng hôm nay nghe cô Hương Nhũ và phường Đông Hòa tổ chức nói chuyện với thanh niên về tư tưởng thanh niên trong thời kỳ đổi mới, đã sắp xếp thời gian để đến dự và nghe suốt buổi, và thay mặt cho đảng ủy và tất cả các bạn thanh niên học sinh có mặt hôm nay, xin cảm ơn các đồng chí đại biểu đã đến dự, đặc biệt là cảm ơn cô Hương Nhũ đã dành nhiều thời gian để nói chuyện đối với lại đoàn viên thanh niên của phường về tư tưởng thanh niên trong thời kỳ đổi mới. Cô đã nói những cái điều rất là thực tế và nó cũng phù hợp với cái điều kiện mà hiện nay thị xã cũng như phường Đông Hòa đang tổ chức triển khai cái chuyên đề về đạo đức tác phong Hồ Chí Minh để toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là cán bộ đảng viên và đoàn viên chúng ta có noi theo. Trong chuyên đề năm 2018 thì ở trên đang phát động là xây dựng cái tác phong, phong cách của người đứng đầu trong học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì những cái truyền đạt của cô Hương Nhũ, tôi cho rằng vì thời gian có hạn cho nên trong phạm vi này thì cũng rất là gần gũi thiết thực. Mong rằng chúng ta tiếp nhận và có những hành động thiết thực. Việc gì chúng ta làm được thì hãy cùng với tập thể nơi công tác, nơi dân cư, trong gia đình của mình để xây dựng là một người con có ích trong gia đình, một người công dân có ích trong một cái tập thể, để phần nhỏ góp phần xây dựng cái đơn vị công tác của mình ngày càng phát triển, và góp phần cùng với Đông Hòa cũng như thị xã Di An chúng ta phát triển trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn cô Hương Nhũ và xin chúc cô có nhiều sức khỏe trong thời gian sắp tới, sẽ giữ cái mối quan hệ gần gũi gắn bó với lại địa phương để có nhiều cái dịp chúng ta cùng tọa đàm và trao đổi những điều bổ ích, để thông qua các cái buổi nói chuyện xây dựng những con người mới trên địa bàn của phường và lan tỏa ở khu vực, góp phần xây dựng Di An ngày càng giàu đẹp văn minh. Xin một lần nữa cảm ơn và chúc sức khỏe con. Cũng cảm ơn đồng chí đại diện cho tiểu đoàn 25 của lữ đoàn 550 là sắp xếp thời gian đến dự với cái buổi họp mặt này. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các đồng chí và các bạn.